nên thương con nên sinh ra trên đời trần. Ban cho người còn vui buồn thiên tai, cho những ai đang lang thang chốn nơi đây.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: quả thật, ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói: bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy. Thế mà ông lại nói: ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời: nếu ta tự tôn vinh chính mình thì vinh quang của ta sẽ không giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta, người là chính đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết người, còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói: ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giêsu trả lời: quả thật, ta nói với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra thì ta đã có rồi. Bấy giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người thánh Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta nghe bài phúc âm này thấy nó rùng rợn ha. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chỉ còn có ngày hôm nay, ngày mai, ngày kia, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy là vô tuần thánh rồi. Mà vô tuần thánh là vô cuộc khổ nạn và tử giá của Chúa Kitô. Bởi thế nên càng ngày chúng ta càng thấy cái vấn đề là nó căng thẳng, và Chúa càng đi sâu vô cái tâm điểm của cái điều mà Chúa muốn nói. Chúng ta thấy không? Cái điều mà Chúa muốn nói. Vậy thì cái điều mà Chúa muốn nói đây là cái gì? Chúa muốn cho họ biết Chúa là ai, có vậy thôi. Chúa là ai? Và tuần trước cũng như tuần này, tuần trước thì mới là vòng ngoài thôi. Nhưng mà tuần này là em như em nói đầu tuần á, là vô cái tâm điểm của cái vòng trong. Vòng trong bây giờ chúng ta thấy không? Hôm nay á là mới ngày phúc âm ngày thứ 5 thôi. Ngày thứ 6, ngày mai nữa với lại găng hơn nữa. Hôm nay đó chúng ta thấy Chúa xưng mình như thế nào? Chúa xưng bằng cái câu gì mà rùng rợn nhất đối với người Do Thái, mà đến nỗi người Do Thái phải lấy đá ném Chúa luôn. Cái lúc đầu ở bài phúc âm á, thì họ chỉ có gọi là cho Chúa là quỷ ám thôi. Đấy, còn cái cuối bài phúc âm là họ không chịu được nữa. Họ phải lấy đá họ ném. Đấy, họ phải lấy đá họ ném. Nó khủng khiếp như vậy. Do đó nên cái tình hình nó căng thẳng, thật là căng thẳng. Bởi vì sao? Chúa đã nói trước rồi. Chúa nói là các ngươi sẽ tìm ta, nhưng các ngươi không đến được nơi ta đang tới, là một chuyện. Các ngươi còn chết trong tội các ngươi nữa. Đấy, còn chết trong tội các ngươi nữa. Mà Chúa Giêsu nói làm sao về vấn đề chết trong tội? Chúa nói là nếu các ngươi không tin ta, thì các ngươi chết trong tội các ngươi. Mà nếu mà Chúa tỏ mình ra, chắc chắn họ không tin được. Bởi vì Chúa là một con người trước mắt họ, mà dám xưng mình ngang hàng với Thiên Chúa, mà dám xưng mình là con Thiên Chúa, có nghĩa là Thiên Chúa là cha của mình, thì cùng một bản tính của Thiên Chúa với Thiên Chúa. Do đó nên họ không có thể chịu được. Mà hôm nay chúng ta thấy không, Chúa còn nói là trước khi có Abraham đã có ta rồi. Trời ơi, khủng khiếp không? Đấy, trước khi có Abraham đã có ta rồi. Thì chúng ta thấy làm sao? Thì làm sao mà dân Do Thái họ chịu được? Như Chúa đã xác định với họ đó, họ thuộc về hạ giới, còn Chúa thuộc về thượng giới. Đó, họ thuộc về trần gian này, do đó họ chỉ xét đoán tất cả mọi sự theo con mắt tự nhiên của họ mà thôi. Chính các thánh tông đồ cũng vậy, cũng là người trần gian, chưa có được thánh thần hiện xuống. Do đó nên Chúa nói cái gì thì nói. Các thánh tông đồ cuối cùng là những vị sống gần Chúa nhất, hiểu Chúa nhất. Thế mà người đầu của tông đồ đoàn là Phêrô chối thầy. Và cái người cuối của tông đồ đoàn đó là Judas Iscariot phản nộp thầy. Rồi tất cả mọi môn đệ khác bỏ thầy mà chạy sau khi thầy bị bắt trong vườn cây dọc. Chúng ta thấy không? Đấy, cái mầu nhiệm vượt qua là cái mầu nhiệm rất là khủng khiếp và cao cả. Trí khôn loài người không thể nào mà hiểu được, không thể nào mà chấp nhận được. Nếu chúng ta ở vào thời đó cũng vậy thôi, không hơn không kém. Và đôi khi chúng ta còn dữ hơn như vậy nữa. Bởi vì nguyên bây giờ chúng ta thấy những cái sự dữ xảy ra này chúng ta đâu có chịu được đâu. Chẳng hạn thấy những cái vụ mà linh mục lạm dụng tình dục, rồi giám mục, rồi hồng y. Đấy, hôm nay đó, cái báo Người Việt Online mới đăng chuyện mà một giám mục của ở Ấn Độ đây hiếp nữ tu bao nhiêu lần, hôm nay bị bắt rồi. Thấy không? Đấy, chúng ta nghe những cái chuyện đó chúng ta không có thể chịu được. Huống chi là bây giờ lại một con người xưng mình ta là Thiên Chúa xuống thế làm người đây. Ta có trước hết mọi người, trước cả ông Giang Bá Và luôn. Chẳng hạn vậy, chúng ta chịu sao được? Chúng ta sẽ chửi ngay vào mặt họ đấy chứ. Thì nói như vậy để chúng ta thấy được rằng dân Do Thái tức với Chúa, ném đá Chúa thì cũng dễ hiểu thôi. Bởi vì họ không thể tin được cái điều đó. Và họ cho cái người nói như vậy là phạm thượng lộng ngôn, đáng chết. Đó, thế thôi. Thế thôi. Họ không được quyền giết Chúa. Bởi vì muốn giết Chúa đó, họ phải nhờ tay Phi-la-tô. Nhưng mà bây giờ đó, họ tức quá rồi, không chịu được nữa. Thì họ chỉ có ném đá thôi. Đó, họ chỉ có ném đá theo luật của dân Do Thái thôi. Chứ không có dám giết Chúa. Bởi vì những cái nếu mà muốn giết Chúa kiểu mà Phi-la-tô đó, kiểu mà dân quân Roma đó, là phải một cái tội gì đó đặc biệt, không phải là tội liên quan đến tôn giáo, thì như vậy mới có thể giết Chúa được. Nhưng mà đây là một cái tội liên quan đến tôn giáo của họ, do đó là họ không thể chịu được nữa, họ phải ném ra Chúa. Bởi vì họ không thể tin được một cái ông này là Giê-xu Nazareth, con của Giu-se và con của bà Maria. Anh chị em là họ biết hết, mà bây giờ dám nói mình còn trước cả Abraham nữa, làm sao mà chịu được. Do đó nên họ ném đá. Chúng ta thấy cái bài phụ hôm nay là Chúa Giê-xu tỏ mình ra không còn tỏ mình ra hơn được nữa. Và ngày mai các anh chị thấy là có một câu phúc âm mà giáo hội không có trích lại, bởi vì cái câu đó là cái câu ngay trước cái bài phúc âm ngày mai, ngay trước cái bài phúc âm ngày mai mà giáo hội không cho vào bài phúc âm ngày mai. Đó là cái câu gì? Cái câu ấy còn khủng khiếp hơn cái câu hôm nay nữa này. Cái câu hôm nay là ta có trước cả Abraham, là tổ phụ các ngươi đó, ta có trước luôn. Thì có nghĩa là gì anh các chị? Có nghĩa là Chúa nói là Chúa là Thiên Chúa đó, chứ không phải chuyện thường đâu, không phải chỉ là người thường như các ngươi nhìn thấy đâu. Và còn ngày mai đó, như em nói tới cái câu mà ngay trước bài phúc âm ngày mai, mà bài phúc âm ngày mai không có đó, nhưng mà cái câu ngay trước cái bài đó đó là cái câu gì? Ta và cha ta là một. Có nghĩa là ta với là Thiên Chúa là một. Có nghĩa là ta là Thiên Chúa làm người đây. Ta là Thiên Chúa ở giữa mặt các ngươi đây. Trời, có nghĩa là gì các anh các chị? Có nghĩa là Thiên Chúa tỏ hết mình ra rồi, không còn tỏ hơn được nữa. Cái ID thật của Chúa, tất cả những cái gì sự thật về cái nhân vật Giê-xu Nazareth này là Chúa tỏ ra bài phúc âm ngày hôm nay và ngày mai, có vậy thôi. Có vậy thôi. Không còn tỏ hơn được nữa. Và tất cả những gì sự thật về nhân vật Giê-xu Nazareth, về cái đấng mà đang nói đó với dân Do Thái đó, đó Ngài là nguyên ủy, Ngài là nguyên thủy. Và hôm qua, chính cái bài phúc âm hôm qua nói là ta là nguyên thủy đang nói với các ngươi đây. Đấy, hôm qua Chúa nói như vậy, ta là nguyên thủy đang nói với các ngươi đây. Thì họ còn confused, họ còn có thể chấp nhận được, vẫn biết là họ không hiểu gì. Đó, là nguyên thủy có nghĩa là có trước các ngươi. Nhưng mà đây á, là nguyên thủy là có trước Abraham nữa thì họ không chịu được. Chúng ta thấy không, hôm qua thì ta là nguyên thủy nói các ngươi đây thì đã tỏ ra từ từ rồi, đúng không? Đúng không? Nếu mà nguyên thủy tất nhiên là phải thần thần linh thì mới là nguyên thủy được chứ. Nguyên thủy tất cả mọi sự thì tất nhiên là phải là Thiên Chúa. Nhưng mà hôm nay á, Chúa nói rõ hơn nữa, ta có trước cả Abraham nữa thì có phải là Thiên Chúa không? Và ngày mai nữa, cái câu mà Chúa nói mà không có trong bài phúc âm mà ngay trước bài phúc âm có này, ta và cha ta là một, hết cỡ rồi. Hết cỡ rồi. Không còn nói năng gì được nữa. Và cuối cùng là là Chúa chịu cái án bởi vì những cái lời tuyên xưng của Chúa, những lời mà tỏ mình ra của Chúa, tỏ hết cỡ của Chúa. Giống như đại khái Chúa nói là nếu ta không nói tất cả sự thật về ta, ta không phải là ta nữa. Ta không phải là ta nữa. Ta không biết mình ta. Mà chính Chúa Giêsu biết mình mà xưng mình như vậy thì mới thật sự là Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống. Còn nếu mà Đấng Kitô con Thiên Chúa hằng sống không biết mình là ai, không phải. Không phải, Ngài sẽ không bao giờ là Đức Kitô con Thiên Chúa hằng sống hết. Nếu Ngài không biết mình là ai để mà nói với dân Do Thái. Và bây giờ chúng ta thấy là chính Chúa Giêsu đã nói mình là ai. Đó, xác định mình rõ là ai. Mình là nguyên thủy, mình là có trước Abraham, mình với cha là một. Đấy, tất cả sự thật về nhân vật Giêsu Nazareth mà chúng ta tin tưởng, mà Kitô giáo tin tưởng, mà là Đấng đã thiết lập Kitô giáo trên thế gian này, là Đấng đã xuống thế làm người ở trong máng cỏ hang lửa và chết trên thập tự giá. Đó là Đấng có từ nguyên thủy, đó là Đấng có trước Abraham, đó là Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa và là con Thiên Chúa, là Thiên Chúa xuống thế làm người, thế thôi. Đấy, chúng ta thấy ông tuyệt vời chưa? Rất là tuyệt vời. Trước cái tuần thánh, Thiên Chúa tỏ ra cho chúng ta biết đây là Thiên Chúa xuống thế làm người. Và tất cả những gì Ngài làm trong cái tuần thánh, nhất là Tam Nhật vượt qua, nhất là cuộc khổ nạn và tử giã của người, đều chứng tỏ đây, tất cả những việc đó là việc của Thiên Chúa làm. Việc của một Thiên Chúa chịu đựng, một Thiên Chúa chịu khổ nhục, một Thiên Chúa chết đi, một Thiên Chúa yêu thương nhân loại, không còn yêu thương hơn được nữa. Yêu cho tới cùng, yêu cho tới giọt máu cuối cùng, yêu cho tới Giuđa là con chiên cuối cùng. Đấy, chúng ta thấy không? Tuyệt vời, các anh chị có thấy nó tuyệt vời không? Quá sức là hay, quá sức là tuyệt vời. Đối với em thì thật, những cái bài phúc âm trong cái tuần, nghĩa là hai cái tuần, tuần thứ tư và thứ năm của Thánh Gioan nói về chính Chúa Giêsu làm chứng về mình đó, và nhất là ngày thứ năm và thứ sáu, là hai cái ngày này, ba cái ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, là Chúa nói rõ, ta là nguyên thủy, ta có trước Abraham, ta với cha ta là một, có nghĩa là ta cũng là Thiên Chúa, ngang hàng với Thiên Chúa, ta xuống thế làm người đây. Và vì thế nên chúng ta thấy cái giá trị vô cùng của cái tuần thánh, của tất cả những gì mà Chúa Giêsu chịu khổ nạn, vượt qua của Chúa, đều là những việc của Thiên Chúa làm người. Và những việc đó, vì thế nó có giá trị vô cùng, vì thế nó mới có giá trị cứu rỗi. Chúng ta mới hiểu được là Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Thiên Chúa mới có thể đền tội lỗi loài người được thôi. Mà chỉ có Thiên Chúa mới có thể chiến thắng Satan, phá tan nước của Satan. Và chỉ có Thiên Chúa mới cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết được thôi. Và chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho chúng ta được sự sống thần linh, để chúng ta sống sự sống của Chúa và sống như Chúa, sống với Chúa, sống trong Chúa, sống đời đời là một người con của Thiên Chúa. Ôi lạy Chúa, thật là tuyệt vời. Qua những cái bài phúc âm này, con đã hiểu được Chúa là ai. Chúa không phải chỉ là một nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử, mà nhân vật Giêsu Nazareth lịch sử đó, cái nhân vật mà cho tới bây giờ dân Do Thái vẫn chối bỏ đó. Và vì dân Do Thái chối bỏ đó nên thật sự chứng tỏ rằng thật sự có nhân vật Giêsu Nazareth 2000 năm trước. Nhưng mà cái nhân vật Giêsu Nazareth này không phải chỉ là thuần túy loài người, mà là vị Thiên Chúa làm người, mà là Đấng có từ nguyên thủy, mà là Đấng có trước Abraham, mà là Đấng với Cha là một. Bởi thế nên tất cả những gì Chúa làm cho chúng con trong tuần thánh, nhất là ba ngày vượt qua của Chúa, đều là việc của Thiên Chúa xuống thế làm người, đều có giá trị vô cùng. đều cứu chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, và ban cho chúng con sự sống thần linh của Chúa. Nhờ đó, chúng con sống xứng đáng là con của Chúa, được hiệp thông thần linh với Chúa muôn đời. Ôi lạy mẹ Maria, không ai có thể nên một với Chúa bằng mẹ. Không ai có thể hiểu Chúa như mẹ và sống đẹp lòng Chúa như mẹ. Xin mẹ cho chúng con có một đức tin tuân phục như mẹ và một đức ái trọn hảo như mẹ, để chúng con sống xứng đáng tất cả những gì mà Chúa làm cho chúng con trong tuần thánh này bằng cái chết khổ nạn và tử giá của Chúa. Nhờ đó chúng con có thể phục sinh với Chúa. Amen.